Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình gửi cho cộng đoàn dân Chúa trên thế giới. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo của chúng tôi về việc phát thanh 24 giờ mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 12, từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mời gọi mỗi Kitô hữu sống tỉnh thức, trước thắc mắc của Phêrô, lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa Giêsu đã áp dụng tinh thần sống tỉnh thức đó cách đặc biệt cho các vị lãnh đạo cộng đoàn, là những người có trách nhiệm trông coi anh em với tư cách là người được ủy nhiệm. Chúa Giêsu xem các tông đồ là những quản gia, là những nhân vật quan trọng vì được ủy nhiệm một trọng trách đối với những người khác, đối với mọi dân tộc, cả những con chiên không thuộc đàn chiên của các tông đồ. Thánh Luca diễn tả đức tính của các quản gia cần phải có là trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đức tính của người trung thành với ông chủ và trung thực trong công việc quản lý. Nghĩa là người quản gia phải trung thành với những giáo huấn mà Chúa Giêsu đã truyền dạy, phải luôn trung thành và tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, luôn biết phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho ông chủ của mình. Với lòng yêu mến và vui tươi, người quản gia phải nhiệt tâm và sốt sắng, thực thi những công việc mà ông chủ đã trao phó cho họ. Còn khôn ngoan là tính cách của người biết lựa theo ý ông chủ mà thi hành. Nhưng, để biết ý của ông chủ, thì người quản lý phải có nhiệm vụ tìm hiểu, để biết ý Chúa qua từng con người, sự việc và biến cố cuộc đời. Không chỉ tìm kiếm ý Chúa mà thôi, mà người quản gia còn phải dùng sự khôn ngoan để sống ý Chúa và truyền bá ý Chúa cho người khác. Hai đức tính trung tín và khôn ngoan sẽ giúp các tông đồ, những người lãnh đạo trong giáo hội, thực thi tốt vai trò chính yếu của họ là cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc cho những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ. Lúc đó, người quản gia sẽ được hoàn toàn tín nhiệm và được trao quản lý tất cả tài sản của ông chủ, tức là họ được hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa vì đã thực thi tốt những điều Chúa trao phó. Hết mọi người chúng ta cũng là quản gia của Thiên Chúa, vì tất cả mọi sự ta có, sự sống, tài năng, sức lực, quyền hành, chức vụ, tài sản, vân vân, đều là của Chúa ký thác cho chúng ta, trực tiếp để làm vinh danh cho Chúa, gián tiếp là để mưu cầu hạnh phúc cho ta và cho đồng loại. Chúng ta không được phung phá hoặc để phục vụ tính ích kỷ của mình, nhưng phải sử dụng theo ý Chúa, như một quản gia trung thành và khôn ngoan. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng trung thành và sự khôn ngoan của Ngài, để chúng con có thể chu toàn những trách vụ mà Ngài đã trao phó cho chúng con, với tình yêu và lòng hăng say sứ vụ. Amen.
Người quản lý tin chung hãy vào thư bước đi chung nước trời trời nào như ai một đời cùng ngủ hãy đi vào công phu công lao hương thu công lao người tin chung ngày thêm công phu kẻ bất tài thật đức kể chi công lao
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về gia đình. Bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về gia đình đã được thông qua và công bố chiều tối thứ Bảy 18 tháng 10 vừa qua. Trong phiên khoáng đại thứ 15 và là phiên cuối cùng, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các nghị phụ đã thông qua bản tường trình gồm 62 đoạn được đánh số theo thứ tự và được các nghị phụ bỏ phiếu từng đoạn. Có một số đoạn gây nhiều tranh luận tuy được thông qua nhưng không đạt tới mức 2/3 số phiếu. Ví dụ đoạn số 41 nói về việc nhận cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ còn bị tranh luận nhiều nhất với 404 phiếu thuận và 74 phiếu chống. Còn đoạn số 55 nói về việc đón nhận những người có xu hướng đồng tính luyến ái, tuy có thay đổi văn bản và trích dẫn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo, nhưng chỉ được 118 phiếu thuận và 62 phiếu chống. Đoạn số 51 về tình trạng những người ly dị tái hôn cần được săn sóc mục vụ, được thông qua với 155 phiếu thuận và 19 phiếu chống. Trước tình trạng một số đoạn không được sự đồng thuận của Thượng Hội đồng Giám mục, tuy được đa số phiếu quá bán, nhưng không được đa số 2/3 như thế, Đức Thánh Cha Francisco quyết định vẫn để cho toàn bộ bản tường trình thuộc văn kiện tạm thời và gửi đến các giáo hội địa phương để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm tới. Ngài cũng cho phép để công chúng qua các ký giả được biết mỗi đoạn được bao nhiêu phiếu để hiểu mức độ đồng thuận của các nghị phụ về từng điểm. Trong diễn văn bế mạc, sau khi cảm ơn các vị trong văn phòng tổng thư ký và các vị điều hành khóa họp này, cũng như tất cả các nghị phụ, dự thính viên, chuyên viên và các cộng tác viên, Đức Thánh Cha nói, tôi có thể nói một cách thanh thản rằng, với một tinh thần toàn thể tính và công nghị tính, chúng ta đã thực sự sống kinh nghiệm synodal, một hành trình liên đới đồng hành. Kế đó, Đức Thánh Cha đã kể ra một số cám dỗ có thể có, cụ thể như, là cám dỗ cứng nhắc đố kỵ, nghĩa là muốn khép kín trong chữ viết, chứ không để cho mình được Thiên Chúa làm ngạc nhiên, Thiên Chúa của những ngạc nhiên là tinh thần. Khép kín trong luật lệ, trong sự chắc chắn về những gì chúng ta biết, chứ không phải về những điều mà chúng ta còn phải học và đạt tới. Từ thời Chúa Giê-xu, đó là cám dỗ của những người nhiệt thành, những người bối rối, những người ân cần và của những người ngày nay gọi là duy truyền thống và cả những người duy trí thức. Cám dỗ của những người xòe xòa hủy hoại, nhân danh lòng từ bi đánh lừa, băng bó các vết thương trước khi chữa trị, sức thuốc cho nó. Họ chữa trị các triệu chứng mà không chữa nguyên nhân và căn cội. Đó là cám dỗ của những người dễ dãi, những người nhát sợ và cả những người gọi là cấp tiến và duy tự do. Cám dỗ muốn biến đá thành bánh để chấm dứt cuộc ăn chay lâu dài, nặng nề và đau thương, và biến bánh thành đá để ném vào những người tội lỗi, những người yếu đuối và bệnh nhân, nghĩa là biến nó thành những gánh nặng không thể vác nổi. Rồi cám dỗ xuống khỏi thập giá để làm hài lòng dân, chứ không ở lại trên thập giá để thi hành thánh ý Chúa Cha, khuất phục tinh thần trần thế thay vì thanh tẩy nó và làm cho nó tùng phục thánh linh của Thiên Chúa. Cám dỗ khác nữa là lơ là đối với kho tàng đức tin, coi mình không phải là người bảo quản, nhưng là sở hữu chủ và là chủ nhân, hoặc đàng khác là cám dỗ lơ là thực tại, dùng một ngôn ngữ tỉ mỉ và một ngôn ngữ nhàm chán để nói bao nhiêu sự mà chẳng nói gì cả. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, bản thân tôi sẽ rất lo lắng và buồn nếu không có những cám dỗ ấy và những cuộc tranh luận sôi nổi. Nếu không có sự chuyển động tinh thần như vậy, như Thánh Ignacio đã gọi, nếu tất cả đều đồng ý và im lặng trong một thứ bình an giả tạo. Trái lại, tôi đã thấy và đã nghe với niềm vui và biết ơn những diễn văn và những bài phát biểu đầy niềm tin, lòng nhiệt thành mục vụ và giáo lý, khôn ngoan, thẳng thắn, can đảm và tự do ngôn luận. Và tôi đã cảm thấy rằng thiện ích của giáo hội, của các gia đình và quy luật tối hậu là phần rỗi các linh hồn đã được đặt trước mắt mình. Giáo hội là vườn nho của Chúa, là mẹ đông đảo con cái và là thầy dạy ân cần, không sợ phải sắn tay áo lên để đổ dầu và rượu vào vết thương của con người. Giáo hội không nhìn nhân loại từ một lâu đài bằng kính để phán xét và xếp loại con người. Chúng ta còn một năm để làm cho những ý tưởng đề nghị được chín mùi với sự phân định tinh thần đích thực để tìm ra những giải pháp cụ thể cho bao nhiêu khó khăn và vô số các thách đố mà các gia đình phải đương đầu, mang lại câu trả lời cho bao nhiêu nản chí vây bùa và bóp nghẹt các gia đình. Tin Vatican. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thường lệ lần thứ 14. Trong phiên khoáng đại thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp vào sáng 13 tháng 10 vừa qua, chủ đề của Đại hội Chung Thường lệ lần thứ 14 Thượng Hội đồng Giám mục đã được công bố. Đó là ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới hiện nay. Thượng Hội đồng này do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khuyến khích các vị sứ thần Tòa Thánh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã cảm ơn và khuyến khích các vị sứ thần Tòa Thánh thực thi sáng kiến cụ thể giúp các chính quyền và dư luận ý thức về thảm trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong bài giảng Thánh lễ Đồng Tế sáng 4 tháng 10 vừa qua, với các vị sứ thần Tòa Thánh ở Trung Đông, Liên Hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến thảm trạng đau thương mà các tín hữu Kitô và nhiều người khác đã và đang phải chịu ở Trung Đông, như là bao nhiêu cộng đoàn Kitô có từ thời các thánh tông đồ đang phải đương đầu với những nguy hiểm trầm trọng và bất hại công khai. Đức Hồng Y nói, thật là đau buồn khi nhận thấy các quyền lực sự ác tồn tại và tích cực hoạt động nơi một số tâm trí băng hoại có sự xác tín rằng bạo lực và tinh hoàng là phương pháp người ta có thể dùng để áp đặt ý chí quyền lực cho người khác. Thậm chí, họ còn nấp sau chủ trương ngụy tạo, gọi là để củng cố một quan niệm tôn giáo nào đó. Đó thực là một sự sa đọa cảm thức tôn giáo chân chính, gây nên những hậu quả bi thảm và cần phản ứng lại. Giáo hội không thể im lặng trước sự bách hại mà bao nhiêu con cái mình phải chịu, và cộng đồng quốc tế không thể giữ thái độ trung lập giữa những người bị gây hấn và kẻ gây hấn. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, không được bỏ qua những gì có thể làm để thoa dịu thân phận của các anh chị em chúng ta đang bị thử thách và để ngăn chặn kẻ hung bạo. Chúa Quan Phòng cũng muốn dùng chúng ta tự do và hoạt động, óc sáng tạo của chúng ta, sáng kiến và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng xác quyết rằng, những Kitô hữu bị bách hại và tất cả những người phải chịu đau khổ bất công phải có thể nhận thấy giáo hội là tổ chức đang bênh vực họ, cầu nguyện và hành động cho họ, và giáo hội không sợ khẳng định sự thật trở thành lời nói của những kẻ không có tiếng nói, bênh vực và bảo vệ những người bị bỏ rơi, những người tị nạn và những người bị kỳ thị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về các gia đình gửi cho cộng đoàn dân Chúa trên thế giới do Đức Duy trình bày.
quý vị và các bạn thân mến. Sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 10, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại phòng báo chí Tòa Thánh để trình bày sứ điệp của Thượng Hội đồng Ngoại thường kỳ thứ 3, nhóm họp từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10, để bàn về các thách thức mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa. Tham dự trong buổi họp báo có Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil, Đức Hồng Y Gianfranco Ravazzi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, và Đức Hồng Y Oswald Brachias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Toàn văn sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa được công bố dưới đây. Chúng tôi, các nghị phụ của Thượng Hội đồng, tập trung tại Roma cùng với Đức Thánh Cha Francisco trong Thượng Hội đồng Ngoại thường, gửi lời chào đến tất cả các gia đình ở các châu lục khác nhau, và đặc biệt là tất cả những ai đang tiến bước theo Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với những chứng tá hàng ngày mà anh chị em đưa ra cho thế giới với sự trung tín, đức tin, hy vọng và tình yêu của anh chị em. Mỗi người chúng tôi, các vị mục tử của giáo hội, lớn lên trong một mái gia đình, và chúng tôi đến từ những bối cảnh và kinh nghiệm rất đa dạng. Là những linh mục và giám mục, chúng tôi đã từng sống cùng với các gia đình, những người đã chuyện trò với chúng tôi và trình bày cho chúng tôi thấy những câu chuyện về niềm vui và khó khăn của họ. Việc chuẩn bị cho cuộc họp Thượng Hội đồng này được bắt đầu với bản câu hỏi được gửi đến các giáo hội trên toàn thế giới, đã cho chúng tôi cơ hội để lắng nghe những kinh nghiệm của nhiều gia đình. Cuộc thảo luận của chúng tôi tại Thượng Hội đồng này giúp chúng tôi làm phong phú lẫn nhau, giúp chúng tôi nhìn vào các tình huống phức tạp mà các gia đình ngày nay đang phải đối mặt. Chúng tôi muốn gửi đến anh chị em những lời này của Chúa Kitô. Này đây, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, ta sẽ vào nhà và dùng bữa tối với người ấy, và người ấy sẽ ở cùng ta. Trên hành trình của Ngài, qua các nẻo đường thánh địa, Chúa Giêsu thường vào những ngôi nhà trong các làng mạc. Ngay cả ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục đi qua những đường phố của chúng ta. Trong ngôi nhà của anh chị em, có ánh sáng và bóng tối, những thách đố và đôi khi, thậm chí cả những gian nan vẫn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống. Bóng tối có thể phát triển sâu đến mức trở thành một màn đêm dày đặc khi xấu xa và tội lỗi len vào trung tâm của gia đình. Chúng tôi nhìn nhận có những thách đố lớn lao để trung thành trong tình yêu vợ chồng. Đức tin yếu đuối và sự thờ ơ với những giá trị đích thực, chủ nghĩa cá nhân, các mối quan hệ bị làm nghèo nàn đi, và những căng thẳng, khiến con người không còn có thể suy tư chín chắn, để lại những vết hẹo trong cuộc sống gia đình. Quá thường khi những khủng hoảng trong hôn nhân được giải quyết một cách vội vàng, và người ta không có can đảm, kiên nhẫn và suy tư chín chắn để hy sinh và tha thứ cho nhau. Những thất bại làm gia tăng các mối quan hệ mới, các cặp vợ chồng mới, các kết hợp dân sự mới và những cuộc hôn nhân mới, tạo ra những hoàn cảnh gia đình rất phức tạp và khó giải quyết. Trong đó, lựa chọn Kitô trong cách hành động không phải là mặc nhiên. Chúng tôi cũng nghĩ đến những gánh nặng áp đặt bởi cuộc sống trong những khổ đau có thể xảy ra khi con cái cần phải được chăm sóc đặc biệt, khi bệnh tật nghiêm trọng ập đến, trong sự suy thoái của tuổi già hoặc trong cái chết của một người thân yêu. Chúng tôi ngưỡng mộ lòng trung thành của rất nhiều gia đình, đã phải chịu đựng những thử thách với lòng dũng cảm, đức tin và tình yêu. Họ thấy, đó không phải là một gánh nặng gây ra để làm khổ họ, nhưng là một cái gì đó mà chính qua đó họ thấy Chúa Kitô đang đau khổ trong thể xác yếu đuối của mình. Chúng tôi nhớ đến những khó khăn gây ra bởi hệ thống kinh tế bị thống trị, bởi sự sùng bái ngẫu tượng tiền bạc và tính chất độc tài của một nền kinh tế phi nhân thiếu vắng một cùng đích nhân bản thực sự, đang làm suy yếu phẩm giá con người. Chúng tôi nghĩ đến những người làm cha, làm mẹ, đang thất nghiệp, là những người bất lực trong việc cung cấp những nhu cầu cơ bản cho gia đình mình, và những thanh niên đang đối diện với một viễn ảnh trống rỗng, những người làm miếng mồi ngon cho ma túy và tội phạm. Chúng tôi nghĩ đến rất nhiều những gia đình nghèo, những người bám víu vào những con thuyền mong manh, hy vọng đến được một bến bờ sống sót, những người tị nạn lang thang vô vọng trong sa mạc, những người bị bách hại vì đức tin và vì những giá trị nhân bản và tinh thần mà họ đề cao. Đó là những người bị ảnh hưởng bởi sự tàn bạo của chiến tranh và áp bức. Chúng tôi nhớ đến những người phụ nữ bị bạo hành và khai thác, là nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, những trẻ em bị lạm dụng bởi những người lẽ ra phải bảo vệ họ và thúc đẩy sự phát triển của họ, và các thành viên của rất nhiều gia đình đã bị suy thoái, lại còn phải đương đầu với những gánh nặng khó khăn chồng chất. Nền văn hóa của sự thịnh vượng đang làm chúng ta chết dần mòn. Tất cả những người đang phải còi cọc trong cuộc sống, vì thiếu cơ hội, dường như chỉ là một cảnh tượng không hơn không kém, không còn làm chúng ta mủi lòng. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế, hãy thúc đẩy các quyền của gia đình vì lợi ích chung. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp của Thượng Hội đồng Ngoại thường, kỳ thứ ba về gia đình. Nhóm họp từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội có nghĩa vụ phải giữ cho ngọn đèn hy vọng luôn cháy sáng và hữu hình, để có thể tiếp tục chiếu tỏa như dấu chỉ cứu độ chắc chắn và có thể soi sáng cho toàn thể nhân loại con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ với tôn nhan từ bi của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 15 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải về đề tài Giáo hội là hôn thê chờ đợi hôn phu của mình. Đức Thánh Cha tạm vắng mặt khỏi phiên họp trong nhóm nhỏ của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về gia đình. Và lúc quá 9 giờ rưỡi, Ngài tiến vào quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần để chào thăm các tín hữu, ôm hôn và chúc lành cho các em bé được nhân viên an ninh bế lên đưa cho Ngài. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha khởi sự buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. và sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan nói về vị hôn thê trang điểm chờ đợi hôn phu và giáo hội như thành Jerusalem Thiên Quốc. Đức Thánh Cha đã trình bày bài thứ 9 trong loạt bài giáo lý về giáo hội và ngài bàn về chủ đề giáo hội hôn thê chờ đợi hôn phu của mình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong thời gian này, chúng ta đã nói về giáo hội, về mẹ giáo hội thánh thiện và có phẩm trật là dân Thiên Chúa đang lữ hành. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi, sau cùng dân Chúa sẽ ra sao? Mỗi người chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta phải chờ đợi cái gì? Thánh Phaolô tông đồ trấn an các tín hữu Kitô thuộc cộng đoàn Thessalonica là những người đặt ra những câu hỏi ấy, và sau khi lý luận, thánh nhân nói những lời này thuộc vào những lời đẹp nhất của Tân Ước. Như thế, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn mãi. Những lời này đơn sơ nhưng rất xúc tích về hy vọng. Thật là biểu tượng như trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan nhắc lại trực giác của các ngôn sứ và đã mô tả chiều kích cuối cùng, chung kết như thành Jerusalem mới xuống từ trời, từ nơi Thiên Chúa, sẵn sàng như hôn thê trang điểm đón chờ hôn phu của mình. Đó là điều đang chờ đợi chúng ta. Vậy giáo hội là ai? Thưa là dân Thiên Chúa đi theo Chúa Giêsu và chuẩn bị ngày qua ngày cho cuộc gặp gỡ với Chúa như vị hôn thê chuẩn bị gặp hôn phu của mình. Đó không phải là một kiểu nói, sẽ có những hôn lễ thực sự. Đúng vậy, vì Chúa Kitô khi làm người như chúng ta và làm cho tất cả chúng ta trở thành điều duy nhất với Ngài, qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Ngài đã thực sự kết hôn với chúng ta và làm cho chúng ta trở nên hôn thê của Ngài. Điều này không là gì khác hơn là sự viên mãn kế hoạch hiệp thông và yêu thương được Thiên Chúa thực hiện qua dòng lịch sử. Nhưng có một yếu tố khác an ủi và củng cố chúng ta, mở rộng con tim chúng ta. Thánh Gioan nói với chúng ta rằng, trong giáo hội là hôn thê của Chúa Kitô, thành Jerusalem mới trở nên hữu hình. Điều này có nghĩa là giáo hội không những là hôn thê nhưng còn được kêu gọi trở nên thành thị, biểu tượng tuyệt hảo của sự sống chung và quan hệ giữa con người với nhau. Vì thế, thật là đẹp khi có thể chiêm ngưỡng ngay từ bây giờ một hình ảnh khác rất xúc tích của sách Khải Huyền. Tất cả các dân nước được tập hợp với nhau trong thành ấy như một căn lều của Thiên Chúa. Và trong khung cảnh vinh quang đó, sẽ không còn cô lập, thiếu thốn và những phân biệt nào về mặt xã hội, chủng tộc và tôn giáo, nhưng tất cả chúng ta sẽ được hiệp nhất trong Chúa Kitô. Đứng trước cảnh tượng chưa từng có và tuyệt vời ấy, con tim chúng ta không thể không cảm thấy được củng cố một cách mạnh mẽ trong niềm hy vọng. Anh chị em hãy xem, niềm hy vọng Kitô không phải chỉ là một ước muốn, một mong ước, không phải là lạc quan. Đối với Kitô hữu, hy vọng là chờ đợi, nồng nhiệt chờ đợi, say mê mong sự viên mãn chung kết một mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, trong đó chúng ta được tái sinh và đang sống. Và đó là sự chờ đợi người sắp đến. Đó là Chúa Kitô ngày càng trở nên gần gũi chúng ta ngày qua ngày, và Ngài đến để dẫn đưa chúng ta vào cuộc hiệp thông viên mãn và an bình của Ngài. Vì thế, giáo hội có nghĩa vụ phải giữ cho ngọn đèn hy vọng luôn cháy sáng và hữu hình, để có thể tiếp tục chiếu tỏa như dấu chỉ cứu độ chắc chắn và có thể soi sáng cho toàn thể nhân loại con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ với tôn nhan từ bi của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, này đây điều mà chúng ta đang mong đợi, chúng ta đợi Chúa Giêsu trở lại. Giáo hội hôn thê chờ đợi hôn phu của mình. Nhưng chúng ta phải tự hỏi rất chân thành, chúng ta có thực sự là những chứng nhân sáng ngời và đáng tin cậy về niềm hy vọng ấy hay không? các cộng đoàn của chúng ta có còn sống trong dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô và nồng nhiệt chờ đợi Chúa đến hay không, hay là tỏ ra mệt mỏi, ngái ngủ dưới gánh nặng của mệt mỏi và cam chịu? Chúng ta có nguy cơ hết dầu đức tin và vui mừng hay không? Chúng ta hãy chú ý điều này. Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hy vọng và là nữ vương trời cao. Xin mẹ luôn giữ chúng ta trong thái độ lắng nghe và chờ đợi, để có thể ngay từ bây giờ được thấm nhiễm tình yêu Chúa Kitô và một ngày kia được tham phần niềm vui vô tận trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Anh chị em đừng bao giờ quên câu, và chúng ta sẽ luôn ở với Thiên Chúa. Chúng ta hãy lặp lại câu này 3 lần, và chúng ta sẽ luôn ở với Thiên Chúa. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của Tòa Thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Chào nhóm tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các đoàn đến từ Anh Quốc, Ecos, Na Uy, Đan Mạch, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Australia và Hoa Kỳ, đặc biệt là đoàn hành hương toàn quốc Ireland nhân dịp kỷ niệm 1400 năm Thánh Colombano qua đời. Khi chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, nhất là các tín hữu đến từ Brazil, Ngài xin họ cầu nguyện cho Ngài và nhắn nhủ rằng gia đình anh chị em hãy họp nhau hàng ngày để đọc kinh Mân Côi dưới cái nhìn của Đức Mẹ, để trong gia đình không bao giờ bị thiếu dầu đức tin và niềm vui nảy sinh từ cuộc sống của các phần tử được hiệp thông với Thiên Chúa. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Giêsu thuộc dòng Cát Minh Nhặt Phép, Trinh Nữ và Tiến sĩ Hội Thánh. Trái lại, ngày mai, tức là ngày 16, chúng ta kỷ niệm Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm giáo hoàng. Hai vị thánh này được liên kết với nhau trong sự phó thác cho Thiên Chúa, lòng tận tụy đối với giáo hội và có đời sống thần bí. Chúng ta hãy học nơi các vị đặc tính quyết liệt của tin mừng và tăng trưởng trong niềm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên hội nghị kỳ 4 của Quỹ Ratzinger Benedicto thứ 16 sẽ nhóm họp tại thành phố Medellin, Colombia, và khuyên nhủ họ hãy nghiên cứu những con đường kiến tạo hòa bình và thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi gặp gỡ chung của Đức Thánh Cha Francisco với 80.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 15 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng 9 vừa qua ở đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ và làm phép hôn phối cho 20 cặp hôn nhân. Trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài giảng và lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco đối với các đôi hôn phối này, cũng như đối với các gia đình chúng ta. Ngài nói, bài đọc thứ nhất hôm nay nói với chúng ta về cuộc hành trình qua sa mạc của dân Chúa. Chúng ta có thể mường tượng thấy họ như thể đang tiến bước theo ông Mô-xê. Họ là các gia đình, là những người cha, người mẹ, con cái nam nữ, ông bà, thành phần nam nữ ở mọi lứa tuổi. Trẻ em và bậc lão thành là hai thành phần khốn khổ với cuộc hành trình này. Dân này nhắc nhở chúng ta về giáo hội, vì giáo hội đang băng qua vùng sa mạc của thế giới hiện đại. Nhắc nhở chúng ta về thành phần dân Chúa được bao gồm hầu hết bởi các gia đình. Sự kiện này khiến chúng ta nghĩ đến các gia đình. Các gia đình của chúng ta đang tiến bước trên con đường cuộc sống với tất cả mọi kinh nghiệm thường nhật của mình. Không thể nào đo đếm được sức mạnh và chiều sâu của nhân loại nơi gia đình. Vấn đề tương trợ nhau, việc hỗ trợ giáo dục, những mối liên hệ phát triển khi các phần tử của gia đình trưởng thành, việc chia sẻ những niềm vui cùng với những khó khăn. Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta được hình thành làm người, đồng thời cũng là những viên gạch để xây dựng xã hội. Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện Kinh Thánh. Ở một mức độ nào đó, dân chúng trên đường đi đã trở nên bất mãn. Họ cảm thấy mệt mỏi, nước nôi thì cạn kiệt, và thức ăn thì toàn là man na, một thứ lương thực cho dù có dồi dào do Chúa ban tặng đi nữa, cũng dường như đã trở nên quá nhàm chán trong lúc khủng hoảng. Bởi thế mà, họ phàn nàn chống lại Chúa và Mô-xê. Tại sao ông lại đem chúng tôi đi chứ? Họ cảm thấy bị cám dỗ quay đầu lại và hủy bỏ cuộc hành trình này. Đến đây, chúng ta nghĩ đến các đôi phối ngẫu. Thành phần trên đường đi đã trở nên bất mãn, trên con đường của cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tình trạng khốn khổ của cuộc hành trình đang khiến cho họ cảm thấy nội tâm mệt mỏi. Họ đã bị mất đi ân phúc của phép hôn phối, và họ thôi kín múc từ cái giếng của bí tích này. Cuộc sống hàng ngày trở nên nặng nhọc, và thậm chí thường còn cảm thấy nôn mửa nữa. Trong những lúc lạc hướng như thế, Kinh Thánh cho biết, các con rắn độc xuất hiện, cắn dân chúng, khiến nhiều người bị chết. Sự kiện này làm cho dân chúng thống hối quay trở về cùng Mô-xê. Xin tha thứ, van xin ông cầu cùng Chúa để Ngài loại trừ loài rắn đi. Mô-xê đã cầu cùng Chúa, và Chúa đã ban một phương dược, đó là treo một con rắn đồng lên một cây cột, để ai nhìn lên nó thì sẽ được lành, khỏi nọc độc chết chóc của loài rắn. Đâu là ý nghĩa của biểu tượng này? Thiên Chúa không hủy diệt loài rắn, trái lại còn dùng nó như là một chất giải độc. Ở chỗ, qua con rắn đồng được Mô-xê thực hiện, Thiên Chúa truyền đạt quyền lực chữa lành, là tình thương của Ngài, một tình thương còn mãnh liệt hơn cả nọc độc của tên cám dỗ. Như chúng ta đã nghe thấy trong phúc âm, Chúa Giê-xu đồng hóa mình với biểu tượng này. Ở chỗ, vì yêu thương, Chúa Cha đã ban người con duy nhất của mình, để nhờ đó con người nam nữ được sự sống đời đời. Tình yêu bao la này của Chúa Cha đã thúc đẩy người con hóa thân làm người, thành một người tôi tớ và chết cho chúng ta trên thập tự. Vì tình yêu ấy, Chúa Cha đã làm cho con của Ngài sống lại, ban cho người quyền thống trị trên toàn thể vũ trụ. Điều này đã được Thánh Phaolô diễn tả trong bài Thánh Ca trong bức thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Ai ký thác bản thân mình cho Chúa Giê-xu tự giá, thì lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa và được chữa lành khỏi nọc độc chết chóc của tội lỗi. Việc chữa lành Thiên Chúa cống hiến cho dân chúng cũng áp dụng một cách đặc biệt cho các đôi phối ngẫu, thành phần trên đường đi đã trở nên bất mãn, và là những người đang chiều theo trước cám dỗ nguy hiểm của chán trường, bất trung, yếu dại và trút bỏ. Thiên Chúa là Cha cũng ban Chúa Giêsu, Con của Ngài, cho tất cả họ nữa, không phải để lên án họ, mà là để cứu họ. Nếu họ biết ký thác bản thân mình cho người, thì người sẽ chữa lành họ bằng tình yêu nhân hậu và những gì được tuôn trào từ thánh giá, với sức mạnh của ân sủng người để canh tân các cặp phối ngẫu và các gia đình, giúp họ lại tiến bước theo đường ngay nẻo chính. Tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu đã chúc phúc và thánh hóa mối hiệp nhất nên một vợ chồng, có thể bảo trì tình yêu của họ và canh tân tình yêu của họ khi nó, theo kiểu nói của loài người, bị mất đi, bị tổn thương hay bị hao mòn. Tình yêu của Chúa Kitô có thể phục hồi niềm vui cùng đồng hành với các đôi phối ngẫu. Hôn nhân tất cả là ở chỗ đó, ở chỗ con người nam nữ cùng nhau bước đi, trong khi người chồng giúp cho người vợ của mình trở nên một người đàn bà hơn bao giờ hết, và người vợ có nhiệm vụ giúp chồng mình trở thành một người đàn ông hơn bao giờ hết. Đó là công việc cả hai vợ chồng cùng chia sẻ. Anh yêu em, và vì yêu em, anh giúp em trở thành một người đàn bà hơn bao giờ hết. Em yêu anh, và vì em yêu anh, em giúp anh trở thành một người đàn ông hơn bao giờ hết. Đến đây, chúng ta thấy tính chất hổ tương của những gì khác biệt. Con đường này không phải bao giờ cũng bằng phẳng trơn tru, không xảy ra bất đồng. Bằng không, nó không còn là nhân loại nữa. Nó là một cuộc hành trình gây go, có những lúc khó khăn và có những lúc bất loạn, mà đời sống lại là thế đó. Trong khoa thần học được lời Chúa cống hiến cho chúng ta đây, liên quan đến dân chúng đang thực hiện cuộc hành trình, các đôi phối ngẫu đang hành trình, tôi muốn cống hiến cho anh chị em một chút huấn dụ. Vợ chồng cãi cọ là chuyện bình thường, nó là chuyện thường, nó bao giờ cũng xảy ra trong gia đình. Thế nhưng, tôi khuyên là đừng bao giờ để cho ngày sống kết thúc mà không làm hòa với nhau trước đã. Đừng bao giờ nhé, chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ là đủ. Nhờ đó mới có thể tiếp tục hành trình. Hôn nhân là một biểu hiệu của cuộc sống, một cuộc sống thực sự chứ không phải là tiểu thuyết. Nó là bí tích yêu thương giữa Chúa Kitô và Giáo hội, một tình yêu được chứng tỏ và bảo đảm nơi thánh giá. Niềm mong ước của tôi nơi anh chị em, đó là anh chị em có được một cuộc hành trình tốt đẹp, một cuộc hành trình sinh hoa kết trái, gia tăng yêu thương. Tôi chúc cho anh chị em được hạnh phúc, sẽ có những thánh giá đau khổ. Thế nhưng, Chúa luôn hiện diện ở đó để giúp chúng ta tiến tới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco đối với các gia đình trong dịp lễ suy tôn thánh giá ngày 14 tháng 9 vừa qua. Mục nói với gia đình, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Cho em ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa bên Tàu có một ông vua tự cho mình là người yêu nước thương dân, nhưng lại chẳng bao giờ để ý tới cảnh khổ của dân chúng. Trái lại, ông chỉ biết đến yến tiệc linh đình, trang hoàng cung điện, xây cất dinh thự, sưu tầm những kỳ hoa dị thảo để mong được nở mày nở mặt với lân quốc. Một hôm, nhà vua nghe nói ở một ngôi chùa trong nước có một loại hoa hồng quý hiếm, từng bông hoa to đẹp rực rỡ, bao phủ cả một khu vườn. Nhà vua báo tin cho vị sư trụ trì là ông sẽ đến thăm để biết thứ hoa hồng quý lạ đó. Khi được tin báo và được biết giờ vua sẽ đến, vị sư liền cắt tất cả những đóa hồng xinh tươi và đổ vào hố rác, chỉ để lại một bông hồng duy nhất đang thắm nở. Vào đến vườn, nhà vua thấy làm lạ vì thực tế khác hẳn với tin đồn. Khi biết được sự việc, nhà vua hỏi vị sư tại sao lại làm như thế. Vị sư từ tốn trả lời: Thưa bệ hạ, nếu thần để tất cả các hoa nở rộ trên cành, bệ hạ sẽ không thưởng thức được vẻ đẹp của từng bông hoa. Vì thần biết bệ hạ chỉ có thói quen nhìn đám đông chứ không để ý đến từng cá nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa của chúng ta không có thói quen chỉ nhìn đám đông, nhưng người quan tâm tới từng con người. Mỗi một con người là một nhân vị, có nhân phẩm cao quý và là một tác phẩm tuyệt vời của người, với những ơn riêng mà người khác không có được. Với Ngài, mỗi một con người trong chúng ta đều là một bông hoa rực rỡ sắc màu, thơm ngát hương hoa. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống bon chen từng ngày, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta hãy dừng lại để nhìn đến từng anh em đang cần đến chúng ta. Từng người một, chỉ với một ánh mắt, nụ cười, một cái bắt tay thân thiện, một lời nói động viên, một ly nước, một miếng bánh. Như vậy cũng đủ làm bừng lên chút ánh sáng hy vọng nơi họ. Và qua đó, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô, vì anh em con đó con chưa thương, làm sao nói Chúa ở trên trời. Tuy nhiên, sự quan tâm đến người khác phải được xuất phát từ lòng chân thành của trái tim, vì chỉ có sự yêu thương thật sự mới giúp chúng ta biết cách an ủi người khác bằng cả tấm lòng chân thành của mình. Thông thường, có những người không biết quan tâm người khác bằng sự chân thành. Họ an ủi người khác, quan tâm người khác giống như một phép lịch sự thông thường, hay tệ hơn chỉ là một sự soi mói cuộc sống riêng tư của người khác, thay vì cùng họ chia sẻ những nỗi bất hạnh mà họ đang gặp phải. Điều đó không chỉ mang lại cảm giác xa lạ và hụt hẫng, mà còn khiến cho người được quan tâm cảm thấy bị tổn thương. Nếu ai đó buồn, hãy tìm cách làm cho họ vui, và nếu ai đó cần an ủi, hãy ngồi im và im lặng bên họ. Đôi lúc chỉ cần một cái siết tay thật chặt hoặc một cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ sưởi ấm trái tim của họ. hãy đặt bàn tay của chúng ta lên bàn tay của người khác khi họ cảm thấy run sợ, hãy tiếp sức thêm sức mạnh cho bạn bè, vì đó là cách chúng ta thể hiện lòng quan tâm của mình cách chân thành. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, trái tim luôn biết yêu thương nhân loại với một tình yêu tinh tuyền và vô vị lợi. Xin cho chúng con đừng bao giờ thể hiện sự quan tâm đến anh em sống chung quanh mình một cách khách sáo và trống rỗng, nhưng hãy chân thành quan tâm và yêu thương họ như chính Chúa đã quan tâm tới từng người trong chúng con. Amen.
Cho con mãi chung kiên nhìn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình ngàn thiên ca. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phước lành cho quý vị và các bạn.